Kinh Đại Bổn.
Tụng phẩm thứ nhất.
Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại nước Savatthi, rừng Sweta, vườn ông Anathabindika, trong am thất cây Kareri. Lúc bấy giờ, số đông các tỷ kheo đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp lại hoa lâm viên đường, pháp thoại thuộc về tiền thân được khởi lên. Đây là tiền thân, đây là tiền thân. Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh vượt quá loài người, nghe được câu chuyện này giữa các tỷ kheo. Rồi Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến hoa lâm viên đường. Khi đến xong, Ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn hỏi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, câu chuyện gì các người đang ngồi bàn? Câu chuyện gì đã bị gián đoạn giữa các người? Khi được nói vậy, những tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp tại hoa lâm viên đường, pháp thoại về tiền thân được khởi lên. Đây là tiền thân, đây là tiền thân. Bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang được bàn đến giữa chúng con thời Thế Tôn đến. Này các tỷ kheo, các người có muốn nghe pháp thoại thuộc về tiền thân không? Bạch Thế Tôn, thật là đúng thời. Bạch Thiện Thệ, thật là đúng thời. Để Thế Tôn giảng pháp thoại thuộc về tiền thân. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, các người hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Dạ vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo này đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, 91 kiếp về trước, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, 31 kiếp về trước, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong 31 kiếp ấy, Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kunagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, nay ta, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, sanh thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh Bà-la-môn, sanh trong giai cấp Bà-la-môn. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh Bà La Môn, sanh trong giai cấp Bà La Môn. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A La Hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh Bà La Môn, sanh trong giai cấp Bà La Môn. Này các tỷ kheo, nay ta là bậc A La Hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kondana. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kondana. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Khandana. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỷ kheo, nay ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Gautama. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 8 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 7 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 6 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 4 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kunagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 3 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ của loài người là 2 vạn năm. Này các tỷ kheo, nay tuổi thọ của ta không bao nhiêu, ít oi, tuổi thọ loài người khoảng 100 năm hay hơn một chút. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Patali. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Bundarika. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Sirisa. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kunagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Udumbara. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Nikrodha. Này các tỷ kheo, nay ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Asatha. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Khanda và Tisa. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Apipu và Sambhava. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Sona và Uttara. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Vidura và Sanjiva. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kunagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Bijosa và Uttara. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Tisa và Bharavaya. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của ta là Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, có 3 tăng hội. Một tăng hội 68 triệu tỷ kheo, một tăng hội 10 vạn tỷ kheo, một tăng hội 8 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, có 3 tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, Trong thời Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có ba tăng hội. Một tăng hội 10 vạn tỷ kheo, một tăng hội 8 vạn tỷ kheo, một tăng hội 7 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có ba tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có ba tăng hội. Một tăng hội 8 vạn tỷ kheo, một tăng hội 7 vạn tỷ kheo, một tăng hội 6 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có ba tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có một tăng hội 4 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có một tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có một tăng hội 3 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có một tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có một tăng hội 2 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có một tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc A-la-hán. Này các tỷ kheo, nay trong thời của ta có một tăng hội 1250 tỷ kheo, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Asoka. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Kemankara. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Upasanaka. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Bodhiya. Vị này là thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Sotthiya. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Sabbamitta. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, nay ta có vị thị giả tỷ kheo tên là Ananda. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, phụ vương của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Panduma, mẫu hậu tên là Pandumati, kinh thành của vua Panduma tên là Pandumati. Này các tỷ kheo, phụ vương Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Aruna, mẫu hậu tên là Papavati, kinh thành của vua Aruna tên là Papavati. Này các tỷ kheo, phụ vương Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Subhatita, mẫu hậu tên là Jasavati, kinh thành của vua Subhatita tên là Anupama. Này các tỷ kheo, phụ thân Bà La Môn của Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Agidata. Mẫu thân Bà La Môn tên là Visakha. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Khema, kinh thành vua Khema tên là Khemavati. Này các tỷ kheo, phụ thân Bà La Môn của Thế Tôn Konagamana, bậc A La Hán chánh đẳng giác, tên là Sanayata. Mẫu thân Bà La Môn tên là Uttara. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Soba, kinh thành của vua Soba tên là Sobavati. Này các tỷ kheo, phụ thân Bà La Môn của Thế Tôn Kassapa, bậc A La Hán chánh đẳng giác, tên là Brahmayata. Mẫu thân Bà La Môn tên là Janavati. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Kiki, kinh thành vua Kiki là Varanasi. Này các tỷ kheo, nay phụ vương của ta tên là Suddhodana, mẫu hậu của ta tên là Maya, kinh thành tên là Kapilavatthu. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, giảng xong thiền thệ từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh xá. Thế Tôn đi ra chẳng bao lâu, cuộc đàm thoại sau đây khởi lên giữa những tỳ kheo ấy. Này các hiền giả, thật hy hữu thay. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay, đại thần lực, đại oai lực của Như Lai. Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ. Những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Này các hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy? Và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Hay là chư thiên mách bảo Như Lai, và nhờ sự mách bảo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá khứ. Các vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát như thế này. Như vậy là cuộc đàm thoại đang khởi lên giữa những tỳ kheo ấy. Bấy giờ Thế Tôn vào buổi chiều tối, sau khi xuất định, liền đến Hoa Lâm Viên Đường, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xong, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, này các ngươi ngồi luận bàn vấn đề gì? Đề tài gì đã được luận bàn giữa các ngươi? Khi được hỏi vậy, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đi ra chẳng bao lâu, cuộc đàm thoại sau đây đã khởi lên giữa chúng con. Này các hiền giả, thật hy hữu thay. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay đại thần lực, đại oai lực của Như Lai. Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ. Những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Này các hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy? Và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Hay là chư thiên mách bảo Như Lai, và nhờ sự mách bảo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá khứ. Các vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát như thế này. Bạch Thế Tôn, như vậy là vấn đề bàn luận giữa chúng con khi Thế Tôn đến. Này các tỷ kheo, như vậy là pháp giới ấy được khéo chứng đạt bởi Như Lai. Và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ. Những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Này các hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy? Và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ. Những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, Pháp hành là như vậy, tuệ hành là như vậy, trí hành là như vậy, giải thoát như vậy. Này các tỷ kheo, vậy hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Này các tỷ kheo, cách đây 91 kiếp về trước, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đặng giác ra đời. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đặng giác, thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đặng giác, thuộc danh tánh Kondana. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đặng giác, tuổi thọ đến 80,000 năm. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đặng giác ngộ dưới gốc cây Patali. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đặng giác, tên là Khanda và Tisa. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đặng giác có 3 tăng hội. Một tăng hội 68,000 tỷ kheo, một tăng hội 10,000 tỷ kheo, một tăng hội 80,000 tỷ kheo. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đặng giác, có vị thị giả tỷ kheo tên là Asoka. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, phụ vương Thế Tôn Tỳ Bà Thi, bậc A-la-hán chánh đặng giác, tên là Panduma. Mẫu hậu tên là Pandumati. Kinh thành của Panduma tên là Panumati. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Bồ Tát Vipassi, sau khi từ giả cảnh giới đâu xuất thiên, chánh niệm tịnh giác nhập vào mẫu thai. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi Bồ Tát Vipassi từ giả cảnh giới đâu xuất thiên, chánh niệm tịnh giác nhập vào mẫu thai. Khi ấy, một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên, hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư thiên, thế giới của các ba vương và phạm thiên, và thế giới ở dưới, gồm các vị sa môn, bà la môn, các vị hoàng tử và dân chúng, cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nền tảng, tối tăm, u ám. Những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời, với đại thần lực, đại oai đức như vậy, cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra. Và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói. Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Và 10,000 thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu ấy, thắng xa oai lực của dư thiên, hiện ra ở thế giới, pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Hai vị Bồ Tát nhập mẫu thai, bốn vị thiên tử đứng canh gác bốn phương trời và nói, không cho một ai người hay không phải loài người được hãm hại vì Bồ Tát. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu men, rượu nấu. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát không cởi dục tâm đối với một nam nhân nào, và không vi phạm thiết hạnh với bất kỳ người đàn ông nào, dầu người này có tâm ái nhiễm đối với bà. Pháp dĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp dĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát có được năm món dục lạc đầy đủ, tận hưởng, trọn hưởng năm món dục lạc ấy. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình, vị Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Này các tỷ kheo, ví như viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo dũa, trong sáng, không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được xâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay màu vàng lợt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng. Đây là viên ngọc lưu ly, thanh tịnh thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo dũa, trong sáng, không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Đây là sợi dây sâu qua, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay màu vàng lạc. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát không bị một bệnh tật gì, bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình, vị Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Sau khi sanh vị Bồ Tát 7 ngày, mẹ vị Bồ Tát mệnh chung và sanh lên cảnh trời Đâu Xuất, pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi các người đàn bà khác mang bầu thai trong bụng 9 tháng hay 10 tháng rồi mới sanh, mẹ vị Bồ Tát sanh vị Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ Tát mang vị Bồ Tát trong bụng 10 tháng trời mới sanh. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi các người đàn bà khác hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh con, mẹ vị Bồ Tát sanh vị Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ Tát đứng mà sanh vị Bồ Tát. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, chư thiên đỡ lấy ngài trước, sau mới đến loài người. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, vị Bồ Tát không đụng đến đất. Có bốn thiên tử đỡ lấy ngài, đặt ngài trước bà mẹ và thưa: Hoàng hậu hãy hoan hỷ, hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mũ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, như viên ngọc Mani Bảo Châu đặt trên một tấm vải Ba La Nại, hòn ngọc không làm nhiễm ô tấm vải Ba La Nại, tấm vải Ba La Nại cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cũng vậy. Này các tỷ kheo, khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mũ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch. Pháp dĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp dĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho vị Bồ Tát và cho bà mẹ. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Vị Bồ Tát khi sanh ra, Ngài đứng vững thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước. Một lọng trắng được che trên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lớn tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau. Ta là bậc tối thượng ở trên đời. Ta là bậc tối tôn ở trên đời. Ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới trên chư thiên, thế giới của các ma vương và phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các vị sa môn, bà la môn, các vị hoàng tử và dân chúng, cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nền tảng, tối tăm, u ám. Những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau mà nói. Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây, và 10.000 thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng thần diệu ấy thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới. Pháp dĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vibhasi sinh ra, vua Panduma được báo tin, đại vương đã được sinh một hoàng tử. Này các tỷ kheo, khi thấy hoàng tử xong, vua Panduma liền cho mời các vị bà la môn đoán tướng và nói: Này các hiện giả, hãy xem tướng cho hoàng tử. Này các tỷ kheo, khi xem tướng hoàng tử Vibhasi xong, các vị bà la môn đoán tướng tâu với vua Panduma: Đại vương, hãy hân hoan, đại vương đã sinh một bậc vĩ nhân. May mắn thay cho đại vương, đại hạnh thay cho đại vương đã được một hoàng tử như vậy sanh trong gia đình. Tâu đại vương, hoàng tử này có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Ai có đủ 32 tướng tốt này, sẽ chọn hai con đường này thôi. Không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo, và thứ 7 là tương quân báo. Vị này có đến hơn 1.000 thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Đại vương, 32 tướng tốt của bậc đại nhân là gì, mà hoàng tử nếu đầy đủ những tướng tốt này, sẽ chọn đi hai con đường? Không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương,
dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, lữ báo, cư sĩ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vị này có đến hơn 1000 thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vén lui bàn vô minh che đời. Đại vương, hoàng tử này có lòng bàn chân bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại dân. Đại vương, dưới hai bàn chân của hoàng tử này có hiện ra hình bánh xe, với ngàn tâm xe, với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Tướng này được xem là tướng của bậc đại nhân. Đại vương, hoàng tử này có gót chân thon dài như trước. Đại vương, hoàng tử này có ngón tay, ngón chân dài. Đại vương, hoàng tử này có tay chân mềm mại. Đại vương, hoàng tử này tay chân có màn da lưới. Đại vương, hoàng tử này có mắt cá tròn như con sò. Đại vương, hoàng tử này có ống chân như con dê rừng. Đại vương, hoàng tử này đứng thẳng, không co lưng xuống, có thể rờ từ đầu gối với hai bàn tay. Đại vương, hoàng tử này có tướng mã âm tàn. Đại vương, hoàng tử này có màu da như đồng, màu sắc như vàng. Đại vương, hoàng tử này có màu da như đồng, màu sắc như vàng. Đại vương, hoàng tử này có da trơn mướt, khiến bụi không thể bám dính vào. Đại vương, hoàng tử này có lông da mọc từ lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông. Đại vương, hoàng tử này có lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt. Đại vương, hoàng tử này có thân hình cao thẳng. Đại vương, hoàng tử này có bảy chỗ tròn đầy. Đại vương, hoàng tử này có nửa thân trước như con sư tử. Đại vương, hoàng tử này không có lõm quyết giữa hai vai. Đại vương, hoàng tử này có thân thể cân đối như cây bàng. Bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng. Bề dài của hai tay sải rộng, ngang bằng bề cao của thân. Đại vương, hoàng tử này có bán thân trên vuông tròn. Đại vương, hoàng tử này có vị giác hết sức sắc bén. Đại vương, hoàng tử này có quai hàm như con sư tử. Đại vương, hoàng tử này có 40 răng. Đại vương, hoàng tử này có răng đều đặn. Đại vương, hoàng tử này có răng không khuyết hở. Đại vương, hoàng tử này có răng cửa, trơn láng. Đại vương, hoàng tử này có tướng lưỡi rộng dài. Đại vương, hoàng tử này có giọng nói tuyệt diệu, như tiếng chim ca lăng tần già. Đại vương, hoàng tử này có hai mắt màu xanh đậm. Đại vương, hoàng tử này có lông mi con bò cái. Đại vương, hoàng tử này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ. Đại vương, hoàng tử này có nhục kế trên đầu, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Đại vương, hoàng tử có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Với 32 tướng tốt này, hoàng tử sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, hoàng tử sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báo, bảy món báo trở thành sở hữu của ngài, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vị này có đến hơn 1000 thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu hoàng tử từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, hoàng tử sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Này các tỷ kheo, vua Panduma ra lệnh cúng dường các vị bà la môn đoán tướng ấy các áo vải mới và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi ước muốn. Này các tỷ kheo, rồi vua Panduma cho nuôi những người vú cho hoàng tử Vibhasi, người cho bú, người lo tắm, người lo bồng ẩm, người mang trên nách. Này các tỷ kheo, một lòng trắng ngày đêm được che trên hoàng tử Vibhasi và lệnh được truyền ra. Không được để lạnh hay nóng, cỏ, bụi hay sương làm phiền hoàng tử. Hoàng tử Vibhasi được mọi người âu yếm. Này các tỷ kheo, cũng như hoa sen xanh, hoa sen hồng hay hoa sen trắng được mọi người yêu thích. Cũng vậy, này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi được mọi người âu yếm, gần như được ẩm từ nách này qua nách người khác. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vibhasi được sanh ra, hoàng tử phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Này các tỷ kheo, giống như con chim ca lăng tần già, sinh trong núi Hy Mã Lạp Sơn, giọng chim rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vibhasi sanh ra, thiên nhãn hiện ra với ngài, do nghiệp báo sanh và nhờ thiên nhãn ấy, ngài có thể nhìn khắp chung quanh đến một do tuần, ban ngày cũng như ban đêm. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vibhasi sanh ra, ngài nhìn thẳng sự vật với cặp mắt không nhấp nháy, như hàng chư thiên ở tam thập tam thiên. Vì hoàng tử Vibhasi nhìn không nhấp nháy, nên này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi được gọi tên là Vibhasi, Vibhasi, vì đã nhìn thấy. Này các tỷ kheo, khi vua Panduma ngồi xử kiệt, vua cho đặt hoàng tử Vibhasi ngồi bên nách mình để xử kiện. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi ngồi bên nách vua cha như vậy và chú tâm quan sát phương thức xử kiện, đến nỗi tự mình cũng có thể phán đoán xử kiện. Này các tỷ kheo, do hoàng tử Vibhasi có thể quan sát và xử kiện đúng luật pháp, và danh từ Vibhasi, Vibhasi càng được dùng để đặt tên cho ngài. Này các tỷ kheo, rồi vua Panduma cho xây dựng 3 tòa lâu đài cho hoàng tử Vibhasi, một cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa lạnh, và 5 món dục lạc đều được chuẩn bị đầy đủ. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sống 4 tháng mưa trong lâu đài dành cho mùa mưa, được hầu hạ mua vui với các nữ nhạc sĩ, và không một lần nào ngài bước xuống khỏi lầu. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe. Này Khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng. Chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển để xem phong cảnh. Tư vâng, hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vibhasi, cho thắng các cỗ xe thù thắng. Rồi bạch hoàng tử Vibhasi: Tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thắng đã thắng xong, hãy làm những gì hoàng tử xem là hợp thời. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vibhasi leo lên cỗ xe thù thắng, và cùng với các cỗ xe thù thắng khác tiến đến vườn Ngự Uyển. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi trên đường đi đến vườn Ngự Uyển, thấy một người già nua, lưng còm như nóc nhà, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, khổ não, không còn đâu là tuổi trẻ. Thế vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: Này Khanh, người đó là ai vậy? Sao thân người đó không giống các người khác? Tâu hoàng tử: Người đó là một người được gọi là già vậy. Này Khanh, sao người ấy được gọi là một người già? Tâu hoàng tử: Người ấy gọi là già vì đây người ấy sống không bao lâu nữa. Này Khanh, vậy rồi ta có bị già không? Một người chưa qua tuổi già. Tâu hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta chưa qua tuổi già. Này Khanh, thôi, nay thăm vườn Ngự Uyển như vậy là vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung. Thưa vâng, hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi về trong cung, đau khổ, sầu muộn, và suy nghĩ: Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh, và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy. Này các tỷ kheo, khi ấy vua Banduma cho gọi người đánh xe và hỏi: Này Khanh, hoàng tử có vui vẻ không tại vườn Ngự Uyển? Này Khanh, hoàng tử có hoan hỷ không tại vườn Ngự Uyển? Tâu đại vương, hoàng tử không có vui vẻ tại vườn Ngự Uyển. Tâu đại vương, hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn Ngự Uyển. Này Khanh, khi đến vườn Ngự Uyển, hoàng tử đã thấy gì? Tâu đại vương, hoàng tử trong khi đi đến vườn Ngự Uyển, thấy một người già nua, lưng còn như nóc nhà, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, khổ não, không còn đâu là tuổi trẻ. Thế vậy, hoàng tử hỏi con: Này Khanh, người đó là ai vậy? Sao tóc người đó không giống các người khác? Sao thân người đó không giống các người khác? Tâu hoàng tử, người ấy được gọi là già vậy. Này Khanh, sao người ấy được gọi là người già? Tâu hoàng tử, người ấy gọi là già vì nay người ấy sống không bao lâu nữa. Này Khanh, vậy rồi ta có phải bị già không? Một người chưa qua tuổi già. Tâu hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta chưa qua tuổi già. Này Khanh, thôi, nay thăm vườn Ngự Uyển như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung. Thưa vâng, hoàng tử. Tâu đại vương, con vâng lời hoàng tử Vibhasi, cho đánh xe trở về cung. Tâu đại vương, hoàng tử trở về cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ: Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh, và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy. Này các tỷ kheo, khi ấy vua Banduma suy nghĩ, không thể để cho hoàng tử Vibhasi từ chối không trị vì, không thể để cho hoàng tử Vibhasi xuất gia, không thể để cho lời của các vị bà la môn đoán tướng trở thành sự thật. Này các tỷ kheo, rồi vua Banduma lại sắp đặt cho hoàng tử Vibhasi đầy đủ 5 món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vibhasi có thể trị vì, để hoàng tử Vibhasi khỏi phải xuất gia, để cho lời các vị bà la môn đoán tướng không trúng sự thật. Và này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sống tận hưởng đầy đủ sung túc 5 món dục lạc. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi người đánh xe như trước. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi khi đang đi đến vườn Ngự Uyển, thấy một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện của mình. cần có người khác nâng đỡ, cần có người khác dìu dắt. Thế vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: "Này Khanh, người này đã làm gì mà mắt của nó không giống mắt của những người khác, giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác?" Tâu hoàng tử: "Đó là một người được gọi là một người bệnh vậy." Này Khanh: "Sao người ấy được gọi là một người bệnh?" Tâu hoàng tử: "Người ấy được gọi là một người bệnh vì người ấy chưa thoát khỏi căn bệnh của mình." Này Khanh: "Vậy rồi ta có bị bệnh không? Một người chưa bị bệnh." Tâu hoàng tử: "Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dầu chúng ta chưa bị bệnh tật." Này Khanh: "Thôi, nay thăm vừa ngự uyển như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung." "Thưa vâng, hoàng tử." "Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung." "Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ. Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh, và ai sanh ra cũng phải già, cũng phải bệnh." "Này các tỷ kheo, khi ấy vua Banduma cho gọi người đánh xe và hỏi: Này Khanh, hoàng tử có vui vẻ không tại vườn ngự uyển? Hoàng tử có hoan hỷ không tại vườn ngự uyển?" "Tâu đại vương, hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyển." "Tâu đại vương, hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự uyển." "Này Khanh, khi đến vườn ngự uyển, hoàng tử đã thấy gì?" "Tâu đại vương, hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự uyển, thấy một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện của mình. Cần có người khác nâng đỡ, cần có người khác dìu dắt. Thế vậy, hoàng tử hỏi con: Này Khanh, người đó đã làm gì mà mắt của nó không giống mắt của người khác, giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác?" Tâu hoàng tử: "Đó là một người được gọi là một người bệnh vậy." Này Khanh: "Sao người ấy được gọi là một người bệnh?" Tâu hoàng tử: "Người ấy được gọi là người bệnh vì người ấy chưa khỏi căn bệnh của mình." Này Khanh: "Vậy rồi ta có bị bệnh không? Một người chưa bị bệnh." Tâu hoàng tử: "Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dầu chúng ta chưa bị bệnh tật." Này Khanh: "Thôi, nay thăm vừa ngự uyển như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung." "Thưa vâng, hoàng tử." "Con vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung." "Tâu đại vương, hoàng tử về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ. Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh, và ai sanh ra cũng phải già, cũng phải bệnh." "Này các tỷ kheo, khi ấy vua Banduma suy nghĩ, không thể để cho hoàng tử Vibhasi từ chối không trị vì, không thể để cho hoàng tử Vibhasi xuất gia, không thể để cho lời các vị Bà La Môn đoán tướng trở thành sự thật." "Này các tỷ kheo, rồi vua Banduma lại sắp đặt cho hoàng tử Vibhasi đầy đủ 5 món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vibhasi có thể trị vì, để hoàng tử Vibhasi không thể xuất gia, để cho lời các vị Bà La Môn đoán tướng không trúng sự thật. Và này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sống tận hưởng đầy đủ sung túc 5 món dục lạc